Trâm My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ tư mỗi tuần. Thưa quý vị, từ phở tái, gỏi cá, tiết canh trong các món ăn của người Việt Nam cho tới những loại cá trong những cái ẩm thực của Nhật Bản hay là món bạch tuộc hay là món mực ngọ nguậy nổi tiếng của Hàn Quốc. Cái việc mà ăn tươi nước sống đã trở thành một thói quen và là sở thích của rất nhiều người, đặc biệt là trong thời đại ngày nay khi mà trào lưu mukbang, tức là review đồ ăn online trên mạng ngày càng tràn lan, thì những hình ảnh ăn tươi nước sống như vậy quý vị càng thấy nó phổ biến nhiều hơn. Nhưng mà quý vị có biết không, ăn tươi nước sống, tức là ăn đồ sống như vậy, nó là một thói quen nguy hiểm tới mức chết người. Vì sao? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay trong câu chuyện với bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh từ California. Xin chào bác sĩ Khanh, cảm ơn bác sĩ trở lại với chương trình hôm nay.
Chào chị My, xin kính chào quý vị khán giả.
Thưa bác sĩ, mình nói về việc ăn tươi nuốt sống. Ở đây có nghĩa rằng là một cách nôm na tức là ăn sống. Ăn sống ở đây không có nghĩa rằng là ăn đồ sống là đồ chưa nấu chín, mà ngay cả cái việc là thậm chí là ăn sống trong lúc đồ ăn nó còn chưa có chết, tức là những cái loại thực phẩm động vật đó nó còn ngọ nguậy, nó còn dẫy đành đạch mà người ta cũng ăn nữa. Thì thưa bác sĩ, trong giới y khoa, giới chuyên môn, nhìn nhận cái việc ăn tươi nuốt sống này một cái đánh giá chung, một cái nhận xét chung, thì đây là một thói quen như thế nào?
Vâng, cảm ơn Trà My. Thưa quý vị khán giả, sự thật ra đó thì khi mà nói tới các món ăn uống, thưa quý vị, thì đa số nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó, theo mình thấy quý vị là cái khẩu vị của mỗi một người một khác, nhưng mà thông thường những cái đồ ăn mà khi mà nấu nó chín quá đó, ví dụ như là thịt gà, thịt bò hay là tôm cua vân vân, thưa quý vị, thì nó rất là khô và nó không có ngon. Cho nên đó, là không những gì cho người Việt Nam thôi, mà với người Mỹ hay là các quý vị nào trên thế giới này thì ăn thông thường thích ăn cái món nó nấu nó chín vừa vừa thôi, chín vừa tới, và nó còn có cái nước của nó có cái độ thơm của nó, thưa quý vị, đúng không ạ? Nhưng mà sự thật ra đó thì cái đó là trong ngành y tế y khoa, thưa quý vị, thì tất nhiên là các bác sĩ, các nhà bác học luôn luôn quan tâm là những cái vi khuẩn trong những cái đồ ăn có thể gây tai hại tới cái cơ thể của mình. Thì cái khó ở đây quý vị là mặc dù có rất là nhiều người biết là ăn sống có thể không có tốt, nhưng mà họ vẫn ăn, tại vì họ thấy nó, thứ nhất là nó ngon, nó thơm, cái khẩu vị nó rất là sảng khoái, thưa quý vị. Nhưng mà một lần nữa mình nói cho quý vị là giữa cái thực tế và cái khoa học thì mình cũng mong hôm nay mình chia sẻ cho quý vị thấy là tại vì bản thân của mình thì tất nhiên là khám bệnh nhân thì có những người đã bị thiệt hại vì ăn đồ ăn nấu chưa có chín, và khi mình đã thấy được cái cảnh đó quý vị thì mình bắt buộc mình phải suy nghĩ lại. Giống như gần đây mình có đi ăn ở nhà hàng, đi với người bạn thì họ cũng phải cái con oyster ra, một đĩa oyster sống, rồi họ vắt chanh cho tí ớt, cho tí Tabasco sauce, tiêu muối vào ăn. Thì mình cũng nhìn, mình cũng cũng muốn ăn lắm quý vị, nhưng mà đôi khi giữa cái muốn ăn và cái thực tế là mình nghĩ tôi chết rồi, cái chừng bị vi trùng vibrio rồi bị các siêu vi khuẩn thế này thì ăn vô cực có làm sao hay không, hay ăn đại đi hay thế nào, mình cứ bị rất là bị khó chịu và không biết phải là như thế nào là đúng, thưa quý vị. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với quý vị, tại vì cái sự lựa chọn cuối cùng vẫn là của quý vị thôi. Nhưng mà giữa cái thích của mình, sở thích của mình và cái thực tế, thì đôi khi nếu mà quý vị mà đã trải qua thấy bệnh nhân hay là quen ai mà đã bị thiệt hại vì đồ ăn rồi thì quý vị sẽ nghĩ hơi khác chút xíu, thưa quý
Những cái thiệt hại đó như thế nào, một lát nữa chúng ta sẽ cùng bác sĩ tìm
vị.
hiểu. Nhưng mà thưa bác sĩ, một cái nhận xét chung nhất là bác sĩ nói là ăn đồ sống chưa chế biến chứ chưa nấu chín, hoặc là ăn đồ sống tươi mà còn nhảy đành đạch như vậy là có hại cho sức khỏe. Chưa thấy bác sĩ nói có lợi gì cả. Một lát nữa mình sẽ tìm hiểu lợi hại như thế nào. Nhưng mà cái tập quán mà ăn đồ sống đó thì mình thấy là mình sẽ liệt kê ra cho quý vị biết nha, những cái loại đồ ăn nào mà quý vị ăn sống mà mình đang nói ở đây là nó có hại cho sức khỏe nha. Mình ngoại trừ những cái loại thực phẩm bằng thực vật ra đi, mình đã hiện bây giờ mình chỉ nói là những cái thực phẩm động vật thôi. Ví dụ như về những cái loại thịt thì mình thấy là người ta ăn cá sống như là gỏi cá ha, rồi người ta ăn thịt tái, thịt bò tái không có chín, không có nấu chín, tái tái nửa sống nửa chín, hoặc là có nhiều người là để thịt sống như vậy chỉ vắt chanh thôi. Đó là những cái loại thịt. Rồi qua tới lại ngay cả cái bộ đồ lòng của con gà hay là con heo đó, trời ơi, còn thấy người ta có người ăn gan sống, cực sống nữa bác sĩ. Rồi hải sản thì khỏi nói, hải sản thì rất nhiều, những món sống, sò điệp sống, sò huyết sống, chỉ có vắt chanh sơ sơ thôi. Rồi thậm chí máu, tức là máu động vật là tiết canh đó, huyết đó họ cũng ăn sống là tiết canh, rồi qua những cái loại mình thấy như là mực sống nè, rồi cá sống, rồi sò sống, rất là nhiều những cái loại sống, tức là nó không được nấu chín và nó hiện cũng có những cái thói quen là ăn sống đành đạch như là người Hàn Quốc chẳng hạn, hay là như người Nhật chẳng hạn, tức là ăn sống nguyên thủy vừa bắt lên là ăn liền. Thì đó là những cái tạp quán mà mình đang nói tới đây, ăn sống, mà thậm chí là hột gà quý vị cũng có cái thói quen là hột gà sống là hột gà locust đó, tức là không có nấu chín mà để cho nó nửa sống nửa chín, gọi là hồng đào lòng đào đó. Thì đó là những cái tạp quán ăn đồ sống như mình nói. Thì bác sĩ nói là nó có tai hại với sức khỏe, thì xin bác sĩ cho biết là trong những cái món ăn sống mà mình vừa liệt kê đó thì nó có chứa những gì mà nó tai hại cho sức khỏe?
Vâng, thưa quý vị, khi mình nói tới đồ ăn á, hay là mình nói con thịt bò hay là con bò, con heo, con cá, thực tế ra bản chất mấy cái con này đó thì nó không có những cái vi khuẩn trong người, có thể nó là những cái virus này, hay là những cái loại vi khuẩn, hoặc là những cái parasite, tức là cái gì nhỉ,
Ký sinh trùng.
ký sinh trùng, thưa quý vị. Bản chất đó là nó không có, nhưng mà nó bị mấy con cá hay mấy con vật này nó bị xâm nhập, thưa quý vị. Thì đó là cái vấn đề. Cho nên đó, ví dụ mình nói về cái miếng thịt cá thì quý vị, thì bình thường đó, con cá mà nó không có bị viêm, bị vi trùng, thì con cá khỏe mạnh thì mình ăn nó cũng chẳng có sao, thưa quý vị. Nhưng mà những cái con như là những cái con giun biển, nematode, thưa quý vị, là có thể nó bị xâm nhập vô mấy cái con cá này. Và cho nên khi mình ăn nó vô đó, thì những cái parasite, những cái vi trùng, những cái giun và trứng của nó đó quý vị, mình cũng nuốt vô, cái xâm nhập vào cái đường tiêu hóa của mình, và từ đó có thể nó sẽ đi vô máu của mình và các bộ phận trong cơ thể. Đó là cái lo lắng quý vị. Cho nên đôi khi nếu mà quý vị đọc về ăn đồ sống đó, đôi khi người ta cũng phải có những cái cách chế biến đặc biệt. Mà như là Trà My đã nói đấy, nếu mà cái con cá đó nó dị đằng đặc lên đó, thì có thể là mình không có thấy được những con vi khuẩn này, quý vị, mắt mình không có thể nhìn được những cái trứng hoặc là những cái virus, nhưng mà quý vị có thể thấy được cái con giun đó, nhưng mà chỉ khi thấy con giun cũng chưa có đủ. Vì ngày xưa, thưa quý vị, có một lần mình đi ăn với một người bạn người Nhật cách đây cũng 20 mấy năm trước, lần đầu tiên mình ăn sushi, quý vị, thì cái người đó bảo mình đi gắp ăn, cái người đó bảo là ông ngưng đừng có ăn vội, cái họ cầm cái đĩa sushi đó, họ nhìn, họ quan sát thật là kỹ, họ okay, ăn được rồi ăn đi. Em hỏi làm cái gì vậy? Họ bảo họ muốn kiểm tra coi nó có run hay không. Thì mình cũng rất là cảm ơn cái người bạn Nhật đó. Nhưng mà ngược lại thì còn những cái trứng thì làm sao? Mình đâu có thấy được, thưa quý vị.
Dạ, như bác sĩ vừa liệt kê là trong những cái đồ tươi sống đó thì nó có sự hiện diện của ký sinh trùng nè, của virus nè và của vi khuẩn, đó là những cái tác nhân gây hại cho sức khỏe của con người. Thì xin hỏi bác sĩ một cách nôm na, bình người bình dân thì nghe mấy cái này thì nhiều nhưng mà họ không phân biệt được, thì virus, vi khuẩn và ký sinh trùng nó khác nhau như thế nào thưa bác sĩ?
Vâng, thưa quý vị, thì thông thường cái mà vi khuẩn thì tiếng Mỹ gọi là bacteria, quý vị, thì vi khuẩn nó là một cái loại, cũng là một loại sinh sinh vật, và thường nó là một có một nó một có một cái tế bào, và cái để nó sống một mình nó được, nó không cần có ai hết, nó tự sinh hoạt. Còn mình nói về virus á, thì nó thật sự ra nó giống như quý vị đã nghe qua cái COVID-19 này, nghe về cái virus cúm này, nó là một cái, nó không có sống, nó là một cái bộ phận, nó có những cái gen genetic trong đó, mà cái cách của nó sống á, là nó xâm nhập vô cái tế bào cơ thể của mình, và nó rất là chính xác. Có virus thì nó vô gan, thì chắc quý vị nghe qua viêm gan B rồi, hay là viêm gan A, từ những cái virus đó nó vô thẳng những cái bộ phận trong cơ thể của mình. Có virus thì nó vô thẳng cái phổi của mình, thế là virus giống như là virus cúm, quý vị đã biết rồi. Còn cái mà ký sinh trùng là cái parasite, quý vị, thì thường thường cái đó là những loại sinh vật mà nó sống, nó ăn cái cơ thể của mình cho cái lợi riêng cho nó. Parasite là ví dụ như là quý vị là cái con con giun thì
Giun
cái
sán.
đỉnh, cái giun sán đi, là nó ăn cái máu của mình trong cái đường ruột của mình không có một cái lợi gì hết, chỉ có nó có lợi thôi. Giun sán hay là những con malaria, những con muỗi, nó mỗi sốt rét đó, nó đẻ vào người của mình, nhưng mà nói chung là nó sống trên cái máu của mình, quý vị. Thì đó là những con parasite, mà đa số ở đây mình nói cho dễ là con giun đi, giun sán.
Dạ. Thưa bác sĩ, như vậy thì là những cái loại này thì có khi mình thấy nhìn thấy được như giun sán thì nhìn bằng mắt thường được, nhưng mà có khi là không nhìn thấy được, ví dụ như bacteria, tức là vi khuẩn và virus đó, thì nó siêu siêu nhỏ, phải có kính hiển vi nhân lên bao nhiêu chục lần thì mới có thể thấy được. Thành ra là nhiều khi mắt nhìn thấy được, mắt nhìn không thấy được, và mình ăn vào trong lúc mà nó có trong hiện diện trong thực phẩm tươi sống, đó là đe dọa tới sức khỏe của mình. Thì xin hỏi bác sĩ là trong những cái loại thực phẩm tươi sống mà mình vừa kể ra, ví dụ thịt cá, hải sản hay là trứng vân vân đó, thì loại nào thì có vi khuẩn, loại nào thì có virus, loại nào thì có ký sinh trùng, hay là ba cái loại này nó đều có mặt trên tất cả các loại thịt động vật sống, thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thì thưa Chị My, thưa quý vị khán giả, thì riêng cái virus đó, tại vì cái virus là nó không phải là một cái sinh vật, khi nó là một đơn vị, cho nên nó không thường thường nó không có sống ở trong cái đồ ăn được. Nhưng mà ngoài ra đó thì là cái bacteria, tức là vi khuẩn, và parasite là ký sinh trùng, thì là nó có trong các đồ ăn, trong tất cả đều có hết, thưa quý vị. Còn nếu mà nói riêng về cái virus đó, thì thường thường đa số là bị lây qua những cái nước nó không được sạch sẽ. Ví dụ như là quý vị, ví dụ mình nói viêm gan A đi, thì ăn cái con mà oyster ăn sống, thưa quý vị, thì cái loại, hay là con ốc, hay là những cái đồ mà hải sản đó, có nhiều loại nó sống qua cái hệ thống là nó lọc qua những cái nước biển hay là cái nước ngọt đó. Thì khi nó lọc qua đó, nó hút vào, nó thải ra, thì cái nước mà bị dơ như là nước cống, hoặc là nó có phân dính một cái phân của người ta xả ra ngoài sông hay là ngoài biển, quý vị, thì là những cái con này nó bị lây, cái vi trùng nó bị dính vô cái cơ thể của nó, thì mình ăn vô mình mới lây được những cái virus. Còn đa số những cái vi trùng kia như là bacteria, vi khuẩn và parasite là ký sinh trùng, thì nó có trong các đồ ăn của quý vị.
Xin hỏi bác sĩ, những cái loại vi khuẩn đó, nó có mặt trong những cái loại đồ sống đó, thì nó sẽ gây ra cho mình những cái bệnh gì? Vi khuẩn gây những bệnh gì? Vi khuẩn trong đồ ăn sống gây bệnh gì, từ nhẹ tới nặng, thưa bác sĩ?
Vâng, thì mình nói là nếu mà mình nói là cái con gà đi, hay là trứng gà, nãy thế Trần My có nhắc qua cái trứng gà, ăn trứng gà sống, thì thật sự ra quả trứng bình thường nó cũng không có vi trùng bên trong quả trứng, nhưng mà cái vi trùng gọi là vi khuẩn Salmonella, cái tên của cái vi trùng đó, nó ở trong cái đường tiêu hóa của cái con gà. Từ khi nó đi cầu ra thì cái phân nó bị dính với cái quả trứng, hay là cái con gà bản chất thịt của nó không có cái vi trùng bacteria Salmonella, nhưng mà lúc mà họ đang mang ra, họ chặt nó rồi họ rửa ráy nó đại khái, quý vị, thì cái vi trùng của đường ruột nó bị dính qua cái thịt của nó. Đó là lý do tại sao mà khi mình ăn cái thịt gà là có thể mình sẽ bị lây cái vi trùng Salmonella, hay là ăn cái trứng sống thì có thể là cái vi trùng đó nó bị dính qua thôi, chứ không phải là trong quả trứng có cái vi trùng đó. Cho nên là nếu mà nhẹ thì mình bị tiêu chảy hay là đau bụng, còn nặng thì đôi khi nếu mà tiêu chảy quá mình sẽ bị dehydrate, bị khô người, thì nó sinh những cái bệnh khác, và cũng tùy theo cái bệnh nền mà quý vị đã đang có. Nhưng mà đó là một cái ví dụ là con gà hay con vịt nó có những cái vi trùng Salmonella là thông thường, quý vị. Yeah. Còn nếu mà thịt bò thì hay có cái vi trùng E. coli. E. coli là một loại vi trùng. Thưa quý vị, thì nó rất là nhiều tên vi trùng, thì mình nói ra mình không muốn quý vị bị hoang mang vì nó nhiều loại vi trùng lắm. Nhưng mà nói chung lại đó là cái phân của nó đi cầu ở những cái chỗ mà nó sống. Rồi chẳng may mình phải ăn phải những cái loại rau ở những cái nông trại đó, nó bị dính vi trùng đó vô. Thì cái rau đó khi mang về nhà rửa không có kỹ mới được lên cái vi trùng của nó. Hoặc là cái thịt bò lúc mà họ đang gọi là họ đang chế biến nó, họ lấy thịt của nó, thưa quý vị, thì là nó cũng bị dính cái vi trùng vô cái thịt của nó. Đó là lý do tại sao nó bị vi trùng. Chứ còn bản chất nguyên cái miếng thịt của nó đâu có vi trùng đâu.
Nó cũng bị gọi là phơi nhiễm trong cái môi trường sống. Dạ. Thì những cái con vi khuẩn và virus, hoặc là những cái con ký sinh trùng nó vào cái thịt con bò, con gà, hoặc là thịt hải sản mà mình, nó thấm ở trong đó rồi mình ăn vào, tức là nó đưa vào người mình qua cái vật trung gian đó, thì mình cũng sẽ nhiễm bệnh. Nhưng mà thưa bác sĩ, nếu mà liệt kê hết tất cả những loại vi khuẩn trong đồ ăn sống thì rất là nhiều, không thể kể hết, nhưng có những cái loại rất phổ biến mình nghe ngoài. Lâu lâu có một trận E. coli ngộ độc ra bao nhiêu người phải nhập viện, có người tử vong nữa. Dạ, thì cái đó là Salmonella cũng vậy. Thì đó là những cái loại vi khuẩn mà mình nghe thường thấy, nhưng mà thực sự là nó rất nhiều loại vi khuẩn khác nhau xâm nhập trong thịt động vật sống. Thì thưa bác sĩ, nếu mà nói một cách chung quát nhất là vi khuẩn có trong thịt động vật sống đó, thì nhẹ nhất là nó gây cho mình tiêu chảy, nhưng mà nặng nhất là gây cho mình như thế nào? Nói về cái chuyện là tai hại cho sức khỏe thì nặng nhất là tới cấp độ như thế nào, thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thì bây giờ mình ví dụ đi là cái nếu mà cái nhắc qua cho quý vị cái viêm gan A thì đa số quý vị biết qua viêm gan B và C rồi. Tại vì cái gan B và C là nó sống, cái virus đó nó sống ẩn trong cái gan của mình. Đa số là loại B, loại C là lây qua các loại máu hoặc là mình có tiếp xúc với các loại máu hay dịch của những người mà có cái vi trùng đó. Còn riêng cái viêm gan A quý vị là thường là nó lây qua miệng, những cái gì mình ăn vào. Thì tiếng Anh nó gọi là fecal oral route, tức là từ phân tới miệng. Tại vì đa số cái vi trùng virus được thải ra cái phân, mà cái phân đó mà nó ra vô, nó bị ô nhiễm vô cái nước nước sông hoặc nước biển tùy theo hệ thống cống ở cái nơi họ thải ra. Thì cái viêm gan A khi mà bị lây cái vi trùng đó thì quý vị nó rất là nặng, có thể là nhiều khi mình thấy giống là sống chết chịu không nổi, tại vì đa số bệnh nhân nào bị viêm gan A đó nó rất là đau đớn, họ nó tới rất là nhanh, họ vàng da, họ sưng người, họ ăn uống không được, ói mửa. Và thực tế là không có cái thuốc nào chữa hết, thì mình chỉ có hỗ trợ uống nước biển cho họ, cái thuốc cho họ khỏe, cho họ qua được cái cơn đó thôi. Nhưng mà nó rất là nặng, nặng mình nhìn mình thấy cái cảnh bệnh nhân bị viêm gan A thì nhìn cũng rất là sợ quý vị. Còn viêm gan B với C thì nó ẩn, nó nhẹ nhàng, cái từ từ họ có bệnh nhưng mà mình không có thấy là nó vật vã như là cái viêm gan A. Đó là một cái ví dụ là nặng. Hoặc là mình có người bệnh nhân ăn thịt heo sống thì cái loại vi trùng giun của nó cũng cái trứng của nó đó, nó cũng vô cái máu, vô cơ thịt, vô bắp thịt của họ. Và các bệnh nhân họ bị cái trứng của cái con giun nó lên não của họ, lên óc của họ, và họ bị động kinh, bị giật người, rất là đau khổ. Thì lúc chụp CAT scan CT cắt lớp ra thì mình thấy là trong cái óc của họ có cái trứng của con giun tapeworm của con heo. Đó cũng là nặng quý vị, đó là một cái ví dụ mình thấy là nặng.
Thì bác sĩ vừa cho những cái ví dụ Trà My mới hỏi là nếu vi khuẩn thôi thì nó gây những bệnh gì từ nhẹ tới nặng, nhưng mà bác sĩ đã cho luôn những cái ví dụ là về virus và về ký sinh trùng rồi, tức là nhẹ nhất là chỉ ói mửa hoặc tiêu chảy, nhưng mà nặng nhất là có thể lên tới não như bác sĩ nói, hoặc là gây ra viêm gan A. Virus viêm gan A đó nó có từ trong cái đường thức ăn uống của mình thì nó gây ra cái bệnh viêm gan A. Mà với cái việc mà viêm gan A thì một trong những cái căn bệnh mà giới khoa học rất là đau đầu là vì ảnh hưởng tới gan là rất là khó trị. Nhưng mà thưa bác sĩ, ngoài cái việc là lên tới não, tức là dung sáng đó, trong đời sống đó, nó lên tới não đó, thì Trà My cũng nghe tới là nó lên tới mắt nữa, nó gây một đống dung sáng ở đây trong mắt mà nó gây có thể là mất thị lực luôn, có đúng không bác sĩ?
Dạ
Cái từ
vâng,
đầu ăn
đúng
sống.
đúng là thưa Trà My, thưa quý vị, mình có thấy những cái gan giun sán nó lên mắt, hoặc là có những cái loại giun sán, nhưng mà mình nói tới cái virus đi hay là cái bacteria, thì bây giờ mình có cái herpes simplex virus, là virus của herpes, cái đó nó có thể nó vô mắt của mình. Còn cái mà mình nghĩ là đơn giản hơn là quý vị ai cũng có thể biết được là cái bệnh rời lao, tức là shingle. Cái shingle
Rồi
là
đây.
rời lao quý vị. Thì nếu mà mình bị ở ngực hay bị ở bụng hay ở lưng thì mình thấy đau, bị ngứa, khó chịu. Nhưng có người họ bị ở trên trên cái da đầu của mình á, nó chạy ngang qua cái nó vô cái mắt mình luôn. Có thể gây tới mù lòa. Nên đó cũng là một cái mà mình nên đi chích ngừa cái shingle cho cái herpes
Nhưng mà
zoster
cái
này.
giời leo nó có liên quan gì tới việc ăn đồ sống không bác sĩ? Cũng từ
Sorry, quên đi mất, mình nói về đời sống. Vậy thì nhưng mà đang nói về những cái virus mà nó lên lên mắt, đúng rồi quý vị. Yes. Yeah.
Dạ, thưa bác sĩ, đó là mình nghe là dung sáng leo lên tới mắt, leo lên tới não ha, nhờ gây ra những cái chuyện mà những cái trường hợp mà rất là nặng nề. Nhưng mà Trà My còn nghe những người mà ăn sống, đặc biệt là ví dụ như những người mà review đồ ăn sống á, thì cũng có những cái ca mà báo chí cũng nói rất nhiều là tử vong luôn sau khi ăn một con bạch tuộc sống, vừa nuốt vô khỏi cổ họng là chết liền. Thì cái đó có phải là do vi khuẩn, vi trùng, ký sinh trùng trong cái món đồ ăn sống đó không, hay là do cái bị là ngộp thở, bị tắc thở, hay là bị tức là có cái con sinh vật sống đó nó vào, nó ngọ ngoại, nó ảnh hưởng như thế nào trong ruột gan phèo phổi của mình mà gây tử vong, thưa bác sĩ?
Thì thật ra thì cũng có thể là tất cả những cái mà Trà My vừa nhắc tới, những cái trường hợp mà ăn cơm bạch tuộc vì nó còn sống thì khi mình nuốt nó vô đó, nó còn ngo ngoe, nó còn cử động thì nó vô cái đường hô hấp của mình, và nhiều khi không cách nào mình kéo nó ra được. Gần giống như là mấy trẻ em mà nuốt phải cái quả bong bóng, cái balloon đó, khi con nít nó chưa bong bóng mà nó khi nó cắn vô cho nó nổ, nó nuốt vô phải đó, nó cũng bị tắc thở, kiểu như vậy. Thì những cái đồ ăn sống ngon ngoe nó cũng có cái vấn đề đó thưa quý vị. Nhưng mà gần đây cũng có một cái câu chuyện trên báo Y Khoa cũng nói là khuyên cáo là có cái con giun mà nó vô óc của mình. Mới đầu nó quay bên bên Mỹ rồi này, nó xuất xứ ở bên Tàu mà nó đi toàn cầu, mà vì trời nó nóng quá, biết trời có nghe qua chưa, thì cái con giun này nó vô não của mình và nó phá hại. Nó là một loại giun. Cái con giun này nó gọi là giun phổi của con chuột. Không biết trời mình có nghe qua chưa ha.
Dạ chưa, dạ chưa.
Vậy mình cũng chia sẻ với quý vị luôn, tại vì cái này mình nghĩ cũng quan trọng vì đang nói về giun sáng. Thì cái con chuột đó, nó có một cái loại giun nó chuyên môn vô cái phổi của nó sinh sống trong cái phổi của con chuột. Mà khi con giun nó đẻ trứng á, cái con chuột nó mới ợ lên, nó với cái trứng của cái con giun nó mới vô cái bụng và cái ruột của con giun. Thì của con chuột thì nó mới đi cầu ra cái vi trùng đó. Thì lúc đó đó thì thường thường ấy, là cái con ốc ốc sên đó, nó ăn cái trứng đó. Rồi thì cái trứng đó nó lại trưởng thành, nó lại con chuột này ăn lại cái chuột này ăn lại cái con ốc đó. Thì cái nó cứ như vậy thôi, đi vòng vòng như vậy. Nhưng mà khi mà cái con giun đó nó đã có vi trùng của cái con chuột rồi á, nó lại vô cái rau. Nhưng mà cái rau của mình á, mình không có rửa sạch đó, thì mình chẳng may mình lại ăn phải cái trứng của cái vi trùng của cái con giun đó, của cái con chuột. Thưa quý vị, chuyện nó
Chuột
hơi lòng vòng, nhưng mà
à,
khi
hoặc
mà
là
ăn
mình ăn
phải
phải
đó,
cái con ốc mà trong con ốc nó có cái trứng giun của con chuột luôn
Thì
à.
nó vô cái đường ruột của con người mình ấy, nó lại vô hệ thống não của mình và nó lên đầu của con người mình, thì mình bị những con giun ở trong óc của mình. Cho nên đó là cái chuyện cũng là mới nhất được đăng ở trong báo Y Khoa. Họ khuyên cáo là những người ăn rau phải rửa cho thật là sạch sẽ, tại vì cái con giun này nó đã qua Mỹ rồi, bình thường nó không sống ở trong nước Mỹ, nhưng mà nó đã tới nước Mỹ, những cái loại giun này vì thời tiết nóng quá nó phát triển được. Cho nên đó là một cái cách mà giun nó cũng vô cái não của mình, qua những con giun của con chuột nó vô người mình được.
Tức là khi mà nó vào cơ thể của mình đó thì nó tàn phá, nó đi từ ở phía dưới cái bộ đầu lòng, nó có thể lên tới mắt hoặc là tới não. Nhưng mà thưa bác sĩ, có một thắc mắc như thế này đó, vi khuẩn hoặc là virus hoặc là ký sinh trùng đó, một khi mình ăn vào nó tập trung ở đâu nhiều nhất, rồi nó sinh sống ở đó bao lâu, rồi nó có đi ra ngoài bao giờ thì nó đi ra khỏi cơ thể của mình, có cách nào không, hay là nó vô đó là nó ở luôn mãi mãi?
Dạ vâng. Thưa quý vị, thì tất cả các vi khuẩn, virus hay là các siêu vi, hay là vi khuẩn hoặc là những ký sinh trùng, quý vị, khi nó xâm nhập cơ thể của mình, thì một là nó qua đường hô hấp của mình, hay là qua miệng, hay là bị đứt chân đứt tay. Thì bình thường thì khi mà nó vô người mình ấy, là ngay lập tức là những con vi khuẩn đó nó colonize, tức là nó xâm chiếm. Nhưng mà cái cơ thể của mình cũng hay lắm, mình là có hệ miễn nhiễm rất là tốt, thì mình có thể mình sẽ đánh những cái vi khuẩn nó đi, thì nó cũng tiêu diệt được quý vị. Nhưng mà chẳng may nếu mà quý vị yếu, lớn tuổi hoặc trẻ em, hoặc là bị những cái bệnh đặc biệt như là sida, hoặc là bị rất là yếu, thì cái hệ miễn nhiễm mình, hay bệnh về hệ miễn nhiễm không được được tốt á, thì cái vi khuẩn này nó phát triển nhanh hơn, thì có thể mình sẽ bị thua. Và nếu mà nói riêng về cái virus đó quý vị, thì cái virus nó rất là chính xác, để mình cũng nhắc qua rồi. Có virus thì nó thích vô gan, có virus thì nó thích vô phổi. Đó, rồi có tùy theo cái cơ thể của mình. Còn khi mình nói về cái mà ký sinh trùng á, thì là đa số những con giun đó là nó khó hơn, tại vì như thế mình kể quý vị cái câu chuyện của cái con giun đó, nó rất là lòng vòng, nó có một cái miễn gọi là life cycle, nó không có hẳn ở một chỗ nó đẻ sinh và nó chết, nhưng nó phải đi qua những cái quá trình là từ con chuột tới con ốc để đi ngược lại cái con chuột đó. Hoặc là mình nói một cái vi trùng khác như là toxoplasmosis, nó là một cái loại vi trùng mà đa số các bà bầu rất là sợ, tại vì thường cái con mèo nó lại có một cái vi trùng, nó lại thích cái con mèo, nó lại có cái loại
Ký
vi trùng
sinh
đó
cho
quý
con
vị.
mèo.
Toxoplasmosis, thì ai mà đi đổ phân mèo hay là ngoài vườn mà trồng rau mà dính cái trứng của cái con phân mèo đó đó, nó cũng rất là độc, nó cũng vô cơ thể, nó cũng lên mắt như đấy Ngọc Khanh. Nếu Trà My có hỏi đó là nó lên mắt rồi, nó cũng rất là độc hại thưa quý vị. Cho nên là tất cả là quay đi quay lại đó, nó là cái đồ ăn của mình ăn vô không có rửa sạch, không có vệ sinh, thì các ký sinh trùng kể cả các loại bacteria vi khuẩn có thể nó xâm nhập cơ thể mình. Nhưng mà cái cơ thể mình luôn luôn nó tìm cách nó đánh đi, chỉ cái là khi nó thua mình phải giúp nó thôi.
Thưa bác sĩ, như vậy thì nếu mà nói nơi tập trung của nó khi nó vào cơ thể của mình thì khó nói, tại vì virus thì nó có nó đi gan, đi phổi, nó đi nhiều thứ, ví dụ ký sinh trùng nó có thể ở trong ruột, cũng thể lên mắt, cũng có thể lên não, tức là nó cũng đi nhiều nơi. Nhưng mà thưa bác sĩ, là khi mà nó vào đó, nó đi tới những cái nơi đó để nó tá túc đó, thì không biết là có thời gian nào đó thì nó sẽ tự nó thoát ra khỏi cơ thể của mình không, nó có bị đào thải ra khỏi cơ thể của mình bằng cách nào không, hay là một khi vào đó rồi là nó ở yên như vậy và nó chỉ quậy phá cho tới cùng mà thôi.
Thì nó có cả hai. Cái thứ nhất thì nó gọi là cái acute và chronic. Chronic có nghĩa là mình bị nó sống trong người mình luôn, thì mình trở thành nó gọi là cái người mang cái vi khuẩn đó, là carrier, cho nên
Mình trở
là
thành vật chủ của nó luôn đó.
và chủ của nó luôn, thì nó đã xâm nhập vào cơ thể mình, đã chiếm đoạt rồi, thì người mình, cái hệ miễn nhiễm mình không có đánh đi được. Nhưng đôi khi cái mà có thể quý vị dễ hiểu nhất là cái vi trùng của cái lao, bệnh lao đi, thì rất là nhiều người bị lao. Thì cái vi trùng lao đó thì nó lại thích cái phổi của mình là đa số, tuy nhiên ở chỗ khác cũng được. Nhưng mà cái vi trùng lao đó mình trở thành cái carrier, tức là mình cứ mang cái vi trùng đó ở trong người. Nó inactive, là nó không có lại
Có
là
khi nó hoạt động, có khi nó không hoạt động, nhưng mà nó lưu trú đó hoài.
nghe, nó không có hoạt động nhưng mà mình vẫn có nó trong người. Thì đó cái câu trả lời của Trà My. Còn có cái thì người mình đủ khỏe để mình đánh, để tống nó đi. Còn có những trường hợp như là mình có cái chị này gần đây, thì chị ăn ăn tiết canh thì chị bị một cái vi khuẩn, cái tên của nó cũng đặc biệt không quý vị, nhưng mà trong người cô đó nó tạo ra những cái áp, những cái chỗ bị cái túi mủ trong trong phổi, trong cái gan của chị ấy. Thì cũng rất là đau đớn, các bác sĩ phải vô để mà hút cái dịch nó ra, để phá nó ra, rồi phải vô trụ sinh đến cả mấy tháng trời để mà chữa được, cũng là vì ăn ăn cái tiết canh sống chị bị cái đó. Thì nó nhiều trường hợp khác nhau quý vị.
Tức là có thể là nó tự đào thải được, mình đào thải ra được nếu như mình đủ kháng thể, mình đẩy nó ra, ví dụ như virus. Nhưng mà nếu mà mình yếu đó thì nó có thể nó lưu trú trong đó hoài luôn. Thì bây giờ để trả lời cái câu hỏi là nó sống được trong người mình bao lâu thì có thời gian không bác sĩ? Cái tuổi thọ.
Thì nó là tùy. Thì mình nói, cứ nói đơn giản nhất là cái đây là một cảm cúm, và cái virus thì mùa này xuất hiện nhiều người bị rồi. Thì tất nhiên là người mình khi mình yếu, mình bị nó xâm nhập, mình chưa có đánh nó lại được, nhưng mà người mình vẫn làm việc để mà tiêu diệt những cái virus đi, dùng cái hệ miễn nhiễm riêng của mình. Thì có thể mình qua một thời gian, thường là 7 đến 14 ngày thì mình sẽ hết. Đa số cái vị nào mà bị cúm mà trên 14 ngày, tức là bị nặng hơn rồi, cái nó trở thành là thất thường. Mà thông thường thì có 7 đến 10 ngày nó hết thôi, cũng không có gì cả. Mình sẽ
Cái
đào
đó
thải
là virus.
virus.
Còn vi khuẩn thì ở được bao lâu?
Vi khuẩn cũng vậy thưa quý vị, giống như là cái amoeba hay là những cái mà ở Việt Nam người ta hay bị cái abscess của cái gan đó, là cái vi trùng gọi là amoeba. Thì cái đó là đôi khi là họ phải tìm cái phương pháp nào để mà vô, để mà phá vỡ nó ra, để mà rút cái dịch ra về trước trụ sinh. Thì cái đó là tùy theo sức khỏe mỗi người, cái đó thì hơi khó trả lời. Kể cả những cái comparison, những con giun cũng vậy. Các người có sức mạnh có thể họ đánh nó đi, và trong đường tiêu hóa, trong cái phân của mình nó sẽ ra hết. Nhưng mà cũng có người thì nó cứ ẩn ở trong hoài, nên là phải dùng thuốc để mà diệt các chúng đó.
Và thắc mắc tiếp theo là một khi mà nó vào được trong cơ thể của mình rồi đó thì có cách nào mình đẩy nó ra được hay không? Vi khuẩn, virus, ký sinh trùng trong đồ ăn sống vào cơ thể của mình rồi mình biết là mình nhiễm rồi đó thì có cách nào mình đẩy chúng ra không?
Thì nếu mà mình biết là mình nhiễm thì tất nhiên là phải làm những cái thí nghiệm quý vị. Ví dụ như là mình biết là mình bị cái giun sán đi, thì thường là các bác sĩ là thử cái phân, ta thử gọi là cái OMP, tức là ova and parasite. Thì đa số những con giun nó đẻ ra rất là nhiều những cái trứng, nhiều khủng khiếp luôn quý vị, cho nên là không cần phải thấy con giun, nhưng mà coi cái trứng của nó. Nếu mà có thì họ sẽ cho những cái thuốc uống thì sẽ tiêu diệt được nhanh hơn. Tại vì đôi khi những cái triệu chứng là thấy họ bị thiếu máu, mất máu, tại vì những con giun nó đã ăn cái máu của mình trong đường ruột của mình. Còn riêng về cái bacteria thì đôi khi những cái nước mà nó bị ô nhiễm quý vị, như là những cái vi trùng nó gọi là Giardia, là những cái vi trùng mà những cái nước, hay trong những cái nước nước fresh water, là nước không phải nước mặn mà là
Nước
nước
lọc
nước ngọt
mình
đó.
uống đó.
Cũng bị ô nhiễm thì họ sẽ bị những cái vi trùng đó. Thì tất cả cũng là tùy theo sức khỏe mỗi một người thôi. Nếu mà người khỏe mạnh thì khi chẳng may ăn phải nó, uống phải nó, thì sẽ tiêu diệt trong vài vài ba ngày là mình hết. Nhưng có người sẽ không có hết, tiêu chảy đau bụng là phải dùng trụ sinh uống để mà tiêu diệt những cái chúng đó, những cái vi trùng đó.
Có nghĩa là Dạ, tự nhiên mình nếu mà mình khỏe đủ thì mình đẩy nó ra một cách tự nhiên, còn nếu mà không đủ khỏe thì nhờ can thiệp thuốc men hoặc là can thiệp bằng cái những cái phương pháp mà như bác sĩ nói là thọc cái đồ dụng cụ y khoa vào để mà lấy cái chất đó ra rồi tức là nhưng mà đó là biết đó là biết được, còn không biết được thì nó nằm ở trong đó và nó sẽ tác hại hoành hành lên tới mắt, lên tới não, lên tới phổi hoặc là lên tới gan thì nó sẽ gây ra những cái chứng bệnh nguy hiểm và nó cũng có thể là gây chết người, nhất là lên tới não thì dĩ nhiên là cái cơ hội sống sót cũng là rất là nguy cấp. À, thưa bác sĩ, đó là mình biết để mình đẩy nó ra và không biết thì nó sẽ nguy như thế đó. Nhưng mà có nhiều người nói rằng ăn đồ sống thì ba cái con ở trong đó nó có vi sinh khuẩn gì trong đó, vô ruột thì mình cũng đẩy ra như đồ ăn mình vô mình cũng đẩy ra như thường thì vô rồi thì cũng đẩy ra thôi chứ đâu có gì đâu, ăn vô rồi tiêu ra thôi, không có sao. Những cái nguy hiểm đối với sức khỏe con người từ những cái triệu chứng rất nhẹ cho tới những triệu chứng rất nặng gây tử vong nếu mình ăn đồ còn sống. Nhưng mà thưa bác sĩ, có nhiều người nghĩ rằng là đi vào đường đồ ăn thì nó cũng ra theo cái đường đồ ăn đó, tức là mình ăn vào thì mình tiêu ra thôi, thì mình ăn vào lỡ mà có bị nhiễm sán dung hay là vi khuẩn vi trùng gì đó thì nó cũng đào thải ra bằng đường tiêu hóa thôi, thì ăn xong rồi sổ dung sổ sán đâu có sao. Quan niệm đó đúng hay sai thưa bác sĩ?
Là vâng thì thưa Trà My, thưa quý vị, thật sự ra cái câu hỏi đó hơi khó trả lời, tại vì thứ nhất đó là cái số lượng của cái vi khuẩn mình đã bị xâm nhập là cái đầu tiên, và cái thứ hai đó là cái đồ ăn của mình ăn vô đó là nó từ ở đâu ra, từ đâu tới. Tại vì như nãy mà nói quý vị đó là nhiều cái đồ ăn đó, nên mình biết cái nơi xuất xuất xứ của nó, cách họ chăm nuôi dưỡng như thế nào, và có ở cái nơi bị ô nhiễm hay là không, thì những cái xuất xứ của đồ ăn nó rất là quan trọng. Và nếu mà chẳng may mà cái đồ ăn đó mà nó có bị nhiễm vi khuẩn vô thì cái số lượng là bao nhiêu? Tại vì nếu mà quý vị mà bị xâm nhập và cái đồ ăn nó rất là nhiều vi khuẩn thì tất nhiên là quý vị sẽ có vấn đề. Đôi khi nó không có nhiều lắm, nó chỉ có mới bắt đầu thôi đó. Thì quý vị ăn vô, nhiều khi nó cũng người quý vị cũng có thể đề kháng, hệ miễn nhiễm, và người quý vị cũng có thể đánh đánh đổi nó ra được. Nên là nó cũng tùy thôi quý vị. Ví dụ như mình nói là cái đồ ăn sống của sushi của Nhật đi, thì đôi khi là có nhiều nơi họ để vô cái gọi là flash freezing, là cực lạnh, để có thể giảm đi cái số của ký sinh trùng trong đó. Có thể là không phải là 100%, nhưng mà có thể nói là đa số. Thì khi quý vị ăn sống với cái đó thì cũng có thể là không có sao, đúng không quý vị? Nhưng mà mình cũng vẫn đang có cái nguy vẫn có cái nguy cơ, chứ không phải là không.
Dạ, thắc mắc tiếp theo đó là thưa bác sĩ, là có người nói rằng ăn mực hoặc là ăn bạch tuộc sống á, thì nó tốt cho cái lượng đường trong máu, đúng hay sai?
Thưa quý vị, mình nghĩ là có thể, cái câu hỏi cũng hơi khó. Mình nghĩ là riêng cái cơm mực, cái bạch tuộc đó đó, bản chất nó không có giúp gì cho cái đường hết, tại vì nó đâu có cái chất chất đạm, mình đâu có cái chất tinh bột đâu, nó chỉ là protein thôi quý vị. Cho nên tất nhiên nếu mình ăn protein chất đạm thì đường mình không có lên, nó không có bị lên lên cao. Còn chính là trong cái cơm mực đó nó không có một cái dược chất gì để mà giúp cho hạ đường cho quý vị hết.
Dạ, cho nên những người mà quan niệm là ăn mực sống tốt cho lượng đường trong máu cho nên họ cố gắng ăn đồ sống để mà bổ cho sức khỏe đó thì coi chừng là bổ ngửa. Dạ, một quan niệm nữa là gặp đồ sống đó thì mình cứ vắt chanh, bỏ giấm, rồi muối hoặc là rượu là diệt trùng được, đúng hay sai?
Vâng, thưa quý vị, là đúng. Khi mình cho giấm hoặc là rượu mạnh vô thì quý vị thấy cái miếng thịt đôi khi nó cũng đỏ lên. Nhưng mà quý vị phải nhớ là như mình nói hồi nãy đó, là thứ nhất là thịt thịt và cá nó từ ở đâu tới với mình, và bản chất nó có sạch hay là không, nó có bị ô nhiễm vi trùng hay chưa. Tuy nhiên là giấm với lại chanh có thể có tính cách là diệt trùng được, nhưng nó chỉ tới một cái mức nhẹ thôi, không có thể là mạnh được. Cho nên là nó cũng tùy theo, nhưng mà cái đó là nếu mà quý vị nghĩ là dùng giấm và dùng rượu thì nó sẽ diệt hết tất cả vi trùng vi khuẩn, cái đó là mình nghĩ là chắc là không đâu.
Dạ, tức là nó cũng chỉ giúp được một phần nào thôi, nó tái tái thôi, dạ một phần nào thôi, nhưng mà để diệt tất cả những vi khuẩn độc hại thì phải 100 độ sôi. Thì quý vị nghĩ đi, rượu có đủ mạnh như 100 độ sôi hay không, hay là chanh hay là giấm có đủ mạnh như nước sôi 100 độ hay không để diệt tất cả những vi trùng vi khuẩn, thì cái điều đó là một cái niềm tin sai lầm. Ta thấy thí dụ ở Việt Nam mà chúng mình cũng từng thấy có nhiều người lấy cái trái tim con rắn đó, bác sĩ bỏ vô rượu rồi uống uống sống như vậy, con rắn vừa rạch ra một cái là lấy cái trái tim còn đập thịt 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 như này bỏ vô rượu, nó là bỏ vô rượu là tiệt trùng hết rồi, uống vô cho nó khỏe cho nó bổ. Thì cái tiệt trùng đó thì thấy coi bộ là nguy hiểm quá phải không bác sĩ? Rượu đâu có giết được hết tất cả những cái vi
Yes.
trùng vi khuẩn.
À, nhưng mà các cái là nhiều khi cái mình quan tâm hơn là cái lúc mà họ họ giật cái con rắn nó ra đó, thì cái con dao nó có sạch hay là không, cái da của con rắn đó nó có bị mang vi trùng trên cái da nó hay không. Thì đa số là cái ô nhiễm mình đưa vô cái con rắn đó, mình cắt cái trái tim đó hay bất cứ một cái miếng thịt thì nó gọi tiếng Mỹ gọi là cross contamination, tức là bản chất cơ thể trái tim nó không có vi trùng, nhưng mà khi họ cắt họ đưa cái vi trùng bên ngoài vô từ cái da của con rắn, cái con dao, tất cả cái đồ mình xài mình mang vi trùng vô cái đó để mình ăn vô.
Chưa kể là cái sự ô nhiễm của riêng cái món đồ sống đó, mà nó còn gọi là ô nhiễm chéo của những cái các cái khâu đoạn mà người ta chế biến nữa. Riêng những cái gì mà có máu, tức là có vi trùng, tại vi trùng nó nhờ máu nó sống, vi trùng vi khuẩn này kia là nó phải có máu nó mới sống. Đang đồ mà có máu tức là phải có vi trùng vi khuẩn trong đó rồi, chưa kể là có ký sinh trùng nữa ha quý vị. Thành ra suy nghĩ rằng là ồ tôi sẽ diệt chúng bằng chết, bằng rượu, bằng giấm, bằng chanh thì cái đó là niềm tin sai lầm.
Dạ vâng,
Dạ một
nhưng mà sự thật ra thì tại vì mình cũng muốn nói, tại vì cũng có nhiều người họ thích ăn vị mà nói tiết canh đi
Yeah.
thưa quý vị, nhưng mà bản chất ra nếu mà cái con vật đó mình nói là nói con vịt chẳng hạn đi, chính nó cũng không, nó không bị ô nhiễm, nó không bị vi trùng, tức là mình ngay từ đầu con vịt nó là khỏe hay là không có khỏe. Tất nhiên là không có ai có thể đi lấy máu con vịt nó ra đi thử nghiệm được hết. Tuy nhiên đó là mình làm cho người thôi. Nhưng mà nếu mà quý vị tin là cái con vịt đó của mình được nuôi dưỡng rất là kỹ càng, xong rồi khi mình cái máu của con vịt bình thường nó, cái máu nó không có vi trùng thưa quý vị, nhưng mà khi mà mình lấy cái máu nó ra thì lúc mà nó đang đi ra thì nó dính vào cái da, cái lông của nó, mình để vào cái đĩa, nhiều khi cái vi khuẩn ở cái ngoài bầu trời không khí nó vô cái máu đó, vì cái máu nó rất là nhiều cái dinh dưỡng thì vi trùng bắt đầu nó sinh sôi nảy nở trên cái máu đó, thì đó là mình ăn vô cái vi trùng bị ô nhiễm trong cái quá trình để mình chế biến thưa quý vị, là cái lớn nhất đó thưa quý vị.
biết bao nhiêu mà kể cho hết phải không ạ? Chưa kể là bây giờ là những con gia cầm thì gọi virus H5N1, H5N2 đủ kiểu, virus gia cầm đủ kiểu hết. Thành ra là trong máu là có virus rồi, chưa kể là ra ngoài cái không khí ngoài bị ô nhiễm bên ngoài nữa. Thành ra là vô số kể. Có nhiều người quan niệm rằng lâu lâu ăn đồ sống không sao, ăn thường xuyên mới sợ, mới tai hại, mới sợ ảnh hưởng tới sức khỏe. Đúng hay sai?
Đó sai thưa quý vị, tại vì sự thật ra thì khi mình ăn đồ sống, nhất là quý vị đi nhà hàng ở bên Mỹ này, chỗ nào mà có bán cái con oyster đó quý vị, không biết Việt Nam oyster là con
Con
gì nhỉ?
hào, dạ con
Con
hào.
hào, hào sống quý vị, thì có một cái bảng rất là lớn trong cái nhà hàng đó để cho ai cũng đọc được. Ai mà muốn ăn cái này, nếu mà bị vi khuẩn dán mà chịu, tại vì đó là họ đã khuyên cáo trước rồi, chứ không có gì là ngạc nhiên hết, phải chấp nhận cái điều đó, họ không có trách nhiệm. Tức là mình ăn mình phải tự chịu thôi, là mình biết là có thể mình sẽ bị.
Thì không có nghĩa là lâu lâu ăn không sao, ăn là có thể bị liền ngay lập tức đó, chứ không phải là lâu lâu ăn không sao. Tại vì khi mình ăn là mình đưa vào trong cơ thể mình rồi, thì
Dạ.
làm sao mà nói là phải ăn nhiều mới bị, chỉ một
Vâng.
lần thôi cũng có thể ngã ngửa luôn đó thưa quý vị.
Dạ vâng, chỉ cần một lần thôi quý vị.
Mà nhẹ nhất là cũng phải là tiêu chảy, là vì vi khuẩn nó vô nó rượt Tào Tháo chạy, đó là mất nước và mất sức rất nhiều. Có người cho rằng thức ăn đông lạnh thì ký sinh trùng, vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc là virus gì nó cũng chết hết, tại vì quá lạnh đó thì nó chết hết thì ăn sống được. Đúng hay sai?
Và cái đó là mình nghĩ là sai quý vị, tại vì thứ nhất là cái FDA họ cũng có một cái lời khuyên là ví dụ như là quý vị ăn cái cá sống chẳng hạn đi, thì họ nghĩ là nếu mà mình để cái nhiệt độ là cỡ khoảng 20 độ C, tức là cái đó là tính ra là trừ trừ 4 độ F, thì cái đó là để ít nhất đó là 7 ngày, thì trong trong cái 7 ngày đó là nó sẽ lạnh tới cái nó sẽ lạnh rất là sâu là deep freeze, hoặc là họ để cho trừ 35 độ C quý vị cho 15 tiếng, thì họ hy vọng là cái phương pháp đó có thể giết đi cũng được nhiều vi khuẩn, nhưng mà không có bảo đảm được là 100%. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là nhiều tủ lạnh ở nhà các quý vị có không có cái không có cái khả năng đó, đó là những cái tủ lạnh chuyên nghiệp là họ mới có.
Nên nói rằng là đông lạnh sâu để mà giết vi khuẩn rồi, sạch sẽ rồi, ăn không sao, ăn sống được, đó là cũng là quan niệm sai lầm. Những cái nơi mà họ rất là chuyên môn chuyên nghiệp thì có thể họ có cái độ sâu lạnh sâu như vậy thì quả may, chứ còn tủ lạnh ở nhà thì không có cái nhiệt độ đó. Cho nên quý vị đừng nghĩ rằng là đồ đông lạnh rồi thì vi trùng chết hết thì ăn không sao. mặc dù là lúc nó đông á thì nó ngưng, nó không hoạt động nữa, như trùng không hoạt động nữa, nhưng mà khi mà mình rã lá ra để mình ăn á thì trở lại cái môi trường nhiệt độ bình thường thì vi khuẩn vi trùng nó lại sống lại, thì là ăn vô vẫn có sao như thường, mà cũng có thể là có trăng luôn đó quý vị. Dạ, xin hỏi bác sĩ, sả đá sả đông đó thì có nhiều người là để qua đêm, sáng ngày mai tôi làm, trưa ngày mai tôi nấu, tối nay tôi để sả thịt lạnh, thịt bò đồ đông lạnh hay là gà đông lạnh, tôi sả qua đêm mười mấy tiếng như vậy đó, có sao không bác sĩ? Có dạ.
Vâng, thì tùy theo cách họ xả, thưa quý vị. Thì thông thường nếu mà họ để trong tủ lạnh, tức là trong cái refrigerator đó quý vị, thì họ tính ra là mỗi 24 tiếng là được 5, 5 pound thịt. Thì như vậy là cái đó là cái cách cũng an toàn để trong trong cái tủ lạnh của mình cho nó tan trong đó. Chứ còn nếu mà quý vị để ở ngoài không, không có để trong tủ lạnh để nó tan thì sẽ nguy hiểm.
Tại vì có nhiều người nói rằng tôi xả ra cho nó mềm rồi sáng mai tôi làm đó, nhưng mà lại có lo ngại rằng là nhiều khi khi mà nó rã ra hết rồi, nó ở nhiệt độ phòng thì vi khuẩn vi trùng nó lại sinh sôi tái hoạt lại, thì lúc đó mình ăn mình chế biến thì nó lại nguy hiểm. Thì như bác sĩ nói là không nên để cái nhiệt độ phòng mà để trong tủ lạnh, từ tủ đá xả lạnh xả đông bằng cách để trong tủ lạnh thì nó vẫn có cái nhiệt độ mát mát, thì vi khuẩn vi trùng nó không có tái hoạt, nó không có có trở lại nguy hiểm như là ở trong nhiệt độ phòng. Dạ, như vậy thì nếu mà nói rã đông bao nhiêu thì an toàn, thì có giới chuyên môn có đo đạt được cái lượng thời gian không bác sĩ?
Dạ đông thưa quý vị, thì mình cũng không có câu trả lời cho quý vị, nhưng mà thường thường mình cứ để trong tủ lạnh. Thì tuy nhiên là khi mà nó dã đông rồi đó, thì như mình nói là quý vị là thường thường là 24 tiếng á thì được là khoảng 2.3 ký ký thịt. Thì mình cứ tính như vậy, nếu mà thì nó càng to thì mình phải nhân cái thời gian thôi. Nhưng mà đó là cái cách để mà xả trong cái tủ lạnh là như vậy thôi.
Yeah. Và bây giờ là xin giới chuyên môn những cái lời khuyên giúp làm sao để tránh đưa vi khuẩn, vi trùng, ký sinh trùng vào cơ thể khi ăn đồ ăn thức uống, thưa bác sĩ.
Dạ vâng, thì thưa quý vị, thì ngay lúc mình mở đầu thì mình có nói là cái đó là thật sự ra đó là mỗi một người sẽ có một cái khẩu vị khác nhau, và đúng ai cũng có thể công nhận là đồ ăn nếu mà nấu chín quá thì nó không có ngon. Nhưng mà mình đang trao đổi cái gì thì mình trao đổi cái vấn đề như là nãy giờ đã nói đó quý vị, là các vi khuẩn, các parasite, tất cả những cái vi trùng này là quý vị là phải chấp nhận cái nguy cơ của nó, và cái nhẹ tới tới cái nặng là có thể đưa tới tử vong thưa quý vị. Có người sẽ bị mất mạng vì ăn cái đồ sống, nên là chuyện nó có hết đó chứ phải là không có quý vị. Cho nên nếu mà những bệnh nhân của mình ai mà đã bị thiệt hại về đồ sống rồi, họ đã nhất quyết định là không bao giờ ăn được đồ sống nữa, họ đã sợ quá rồi, họ còn nói là họ được sống thêm một lần nữa là họ rất là may mắn lắm rồi quý vị. Cho nên đó là những người đã bị trải qua. Thì còn ai mà chưa có trải qua hay chưa bị đó thì họ vẫn cũng nghĩ là thôi mình sống được có bao nhiêu đâu, ăn cho nó khỏe thoải mái cho nó sướng. Nhưng mà quý vị khi mà đã thấy cái cảnh bị thiệt hại rồi đó, mình chắc chắn quý vị sẽ nghĩ hoàn toàn khác đi, và có thể quý vị sẽ không ăn cái đồ sống như trước đây nữa.
Nếu quý vị đã chứng kiến những người mà bị rung sáng lên tới mắt một nuôi như vậy, hoặc là lên tới não đó, thì lúc đó nguy kịch mạng sống như thế nào đó thì quý vị mới sợ. Người ta nói là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đó, thì nhiều khi là cái hình ảnh mà mình thấy nhan nhản người ta ăn đồ sống nhiều quá, review online có sao đâu, nhưng mà quý vị không biết sau khi người ta tắt màn hình, sau cái những cái giây phút review đó người ta bị cái gì, quý vị đâu có biết đâu. Có nhiều người bị Tào Tháo rượt nôn lên ói xuống, có nhiều người phải nhập viện luôn, có những TikToker, có những Facebooker mà chuyên review thức ăn sống đó là nhập viện và đã được gọi là chữa trị vì rung sáng, có người nhẹ cũng có người nặng cũng có người tử vong luôn rồi. Dạ, bây giờ một vài câu hỏi thắc mắc của quý khán thính giả mong bác sĩ giải đáp giúp, là em mua rau trái cây để ăn sống thì em đều ngâm nước bỏ muối vào ngâm, thì cái cách ngâm như vậy có an toàn diệt hết vi khuẩn hay không, thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thì thường thường cái muối đó nó không có diệt vi khuẩn được thưa quý vị. Có thể là quý vị phải dùng một cái mức độ rất là nhiều muối mới có thể. Mà đa số nếu mình chỉ có muối mặn bình thường thì nó không không có diệt được. Thì cái đó là một cái phương pháp rửa sạch thôi thưa quý vị.
Thì nãy thì mình cũng nói là những cái lời khuyên ăn uống như thế nào cho nó an toàn cho sức khỏe, thì bác sĩ nói là tuyệt đối chớ nên ăn đồ sống, cái gì cũng nấu chín nấu sôi, trụng chín nấu sôi, người ta nói là ăn thì phải ăn chín nấu sôi đó, thì là nó rất là an toàn, chứ còn ăn tươi nước sống thì rất là nguy hiểm. Thì mình biết cái nguy cơ đó thì tại sao mình lại tự rước họa vào thân, phải không quý vị? Nhưng mà cũng xin bác sĩ những cái lời khuyên ngoài cái việc là ăn chín nấu sôi, thì cái khâu chế biến cũng như là cái khâu tiêu thụ, cái khâu bảo quản về thực phẩm tươi sống nó cũng rất là quan trọng. Mong quý vị có thể học được những cái lời khuyên từ cái chương trình này, thì bác sĩ có những cái gọi là cái mẹo gì để giúp cho mình là không có bị nhiễm vi khuẩn, vi trùng hoặc là ký sinh trùng trong lúc mình chế biến đồ ăn thức uống hoặc là bảo quản nó hoặc là tiêu thụ nó, thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thì đa số những cái nãy Ngọc nãy Trà My có nói qua là cái cross contamination, tức là cái câu gì đó,
Lây
lây
nhiễm
nhiễm chéo quý vị. Tại vì mình thấy là nhiều khi mình chế biến đồ ăn tốt nhưng mà đa số ở nhà hay bị lây, bị cái nhiễm chéo qua, đó là tại vì chứ mình dùng một cái con dao mình cắt thịt, cái mình quên mình lại chưa có rửa kỹ, hôm qua mình lại cắt rau, hoặc là trong cái bồn sink của mình trong bếp, đôi khi mình rửa thịt xong cái mình quên mình lại, hay là cái nước nó bắn xuống cái nó tung, cái nước nó tung ra ngoài cái rổ rau bên cạnh mình không để ý, thì là đó là những cái mà hay bị vi trùng nhiều nhất, là cái kiểu đó, đó là mình để đồ ăn nó hơi sát nhau, đồ sống đồ chín hay bị lẫn lộn, hay là cái thớt mình dùng để mình thái lấy rau mình quên mình lại trước đó mình dùng thái thịt, đó là những cái vấn đề có thể hay xảy ra thường xuyên, quý vị để ý cái đó.
Như vậy thì mình phải tức là làm thịt làm rau xong tức là làm thịt xong có máu có này kia là mình phải rửa bằng nước sôi hoặc là hay là rửa bằng nước ấm với xà bông hả bác sĩ, cái nào thì diệt
Dạ.
trùng?
Dạ, hoặc là mình dùng những cái thớt chỉ định cho những cái vấn đề khác nhau. Dạ.
Thớt chế biến thịt khác là rau khác để cho nó an toàn, nhưng mà nếu
Dạ.
mà mình rửa bằng nước ấm và xà bông không thì có đủ diệt trùng không bác sĩ hay là phải hơn thế nữa?
Không, đa số như vậy là thấy là đủ rồi quý vị, là cái rửa nước ấm với lại xà bông là nó sạch sẽ, là nó ok rồi, không cần phải lấy xịt ancol để giết vi
Hay
khuẩn
trụng
như
nước
vậy.
sôi.
Dạ. Không tới mức
Và
đó.
như bác sĩ nói là ngoài cái thớt cái dao thì những cái đồ đựng chén dĩa cũng vậy đó, cái gì có sống là để riêng, chín là để riêng ha, tay
Dạ.
chân mình cũng vậy, cái tay
À.
mình cũng là cái vật trung gian mà đã đưa qua đẩy lại những cái vi khuẩn vi trùng đó quý vị, thì quý
Dạ,
vị làm xong nha.
hoặc lúc mình rửa đó, mình nói là nó văng lên đó, rửa thịt từ ấy nó văng lên những cái đĩa bát bên cạnh lân cận cũng bị này.
Thế còn bảo quản thì sao bác sĩ, để thịt sống gà rồi bò rồi trong tủ lạnh kế bên rau củ quả có sợ lây nhiễm chéo vi trùng không bác sĩ?
À, nếu mà đã chín rồi thì mình nghĩ là thường thường đa số thì mình cũng hay hay bọc nó lại và để nó đã nấu chín thì chắc cũng không có sao, thưa quý vị. Nhưng mà những cái ngăn tủ cũng nên để ngăn nào bằng ngăn đó thì tốt hơn, cái ngăn để rau thì nó có cái tủ lạnh họ chế ra là cái độ ẩm humidity nó đúng mức thì nó không có bị hỏng cái rau của mình, và cái phần để thịt nó luôn nó lạnh hơn.
Tức là để thịt sống xa ra với những cái phần đồ ăn chính hoặc là những cái rau củ quả, để nó
Và
không có bị lây nhiễm chéo.
và cái tủ lạnh thì mình thường cái đồ mà mình cần để lạnh nhiều á, thì đừng có để cái cánh cửa hay mở ra mở vào thì nó dễ dễ hư, nên ngày xưa những cái tủ lạnh mà hay để trứng ở cái ngăn ngoài đó, giờ không không thấy họ làm như vậy nữa, cái ở cái ngăn cửa đó bây giờ là để hẳn vào trong sâu trong cái tủ lạnh.
Và những người mà cũng có thường hay ăn gỏi cá sống hay là ăn bò tái này kia hay ăn đồ sống đó thì có nên lâu lâu sổ dung sổ sáng một lần cho chắc ăn không bác sĩ?
Cái đó là mình nghĩ là thường thường nếu mà đã bị nhiễm á phải đi thử cái phân mình mới biết được là có hay không, vì có nhiều người họ tới, tại vì mình nghe nói là ngày xưa ở Việt Nam là có cái nghe nghe có người kể là Việt Nam là có những cái chương trình như vậy, là cứ lâu lâu mỗi mỗi tháng đi hay là mỗi gì đó đã đi uống thuốc sổ
Theo định kỳ
thì
dạ.
định kỳ. Bên Mỹ này thì mình chưa có học qua, chưa thấy có cái vấn đề đó. Đa số là nếu mình có cái gì nghi ngờ thì mình sẽ thử cái phân, nếu mà phân thường thường nó rất là chính xác thì nó có những cái trứng nó rất là nhiều, thì nếu mà có thì mình chữa 2 3 hôm là hết, không có gì hết.
Nghi ngờ thì mới sổ, còn không nghi ngờ mà cứ lâu lâu 6 tháng sổ một lần thì nó có tai hại, có tác dụng phụ gì không bác sĩ?
Vâng, tại vì tất cả cái thuốc, thưa quý vị, thì luôn luôn khi mình ra kê cái toa thuốc luôn luôn phải cân nhắc cái lợi và cái hại của thuốc, thì thuốc nào cũng có một cái hại của nó hết, nhưng mà nếu mà cái lợi nó nhiều hơn cái hại thì mình sẽ xài, còn nếu mà mình thấy mình xài vô cớ thì không không có tốt.
Tại vì ở Việt Nam, đặc biệt là ở vùng quê đó, thì họ cứ thuốc sổ là bán thoải mái không cần phải chỉ định của bác sĩ không cần toa đó, lâu lâu cái họ mua sổ sổ cho nó nhẹ bụng cho nó tẩy trùng đó. Thì thói quen đó không biết là có lợi bất cập hại gì không.
Mình nghĩ là chắc không có lợi nếu mà làm theo kiểu đó.
Tại vì cái gì nó cũng vừa phải thôi, quá mức tự nhiên thì nhiều khi nó cũng ảnh hưởng tới cái đường tiêu hóa của mình, cái đường ruột của mình phải không ạ? Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay, nói về chủ đề ăn tươi nuốt sống, những tác hại nguy hiểm cho sức khỏe như thế nào. Thì một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi và để những câu hỏi để chúng tôi có dịp giải đáp cho quý vị những thắc mắc trong cái việc là bảo vệ sức khỏe. Những cái kiến thức y học thường thức này có thể giúp cho chúng ta bảo vệ bản thân, gia đình, người thân và xã hội nữa. Thì mong quý vị đón theo dõi thường xuyên tối thứ tư hàng tuần trong từng chủ đề khác nhau. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin cập nhật về y học và cũng giải đáp cho quý vị những thắc mắc về chăm sóc sức khỏe bản thân nữa. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh, người có nhiều chục năm chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở California, Hoa Kỳ, đã dành cho chúng tôi buổi trò chuyện ngày hôm nay. Mặc dù là bác sĩ ngày hôm nay cũng đang bệnh và cũng hết sức cố gắng để mang đến cho quý vị thông tin rất hữu ích. Cảm ơn bác sĩ Khanh rất là nhiều ạ.
Dạ, cảm ơn Trà My, thưa cảm ơn quý vị khán giả.
Một lần nữa cảm ơn quý vị theo dõi chương trình, mong được tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tối thứ tư tuần sau. Cảm ơn bác sĩ Khanh, chúc bác sĩ mau hồi phục.
Cảm ơn.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.